SBS Việt ngữ.
Trong khi hiện nay ngày càng có ít người xâm nhập được vào thị trường địa ốc, thì các số liệu cho thấy số lượng người thuê nhà đã tăng vọt. Chỉ riêng tại Melbourne, số người thuê nhà trong thị trường cho thuê tư nhân đã tăng gần 60% trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2011. Ông Mark O'Brien, giám đốc điều hành tổ chức đại diện những người thuê nhà Tenants Victoria, cho biết việc thuê nhà nay đã trở thành một lựa chọn lâu dài cho nhiều người.
We're in the middle of a very significant demographic change in Australia, where more people are spending longer periods of their life in the rental market.
Chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi nhân khẩu học rất quan trọng ở Úc, nơi mà nhiều người đang dành nhiều thời gian hơn trong cuộc sống của họ trong những căn nhà cho thuê. Và chúng ta thật sự cần có những luật thuê nhà hiện đại phản ánh được thực tế là người thuê nhà cần có khả năng tạo ra một ngôi nhà trong chính căn nhà mà họ đang thuê mướn. Và vì vậy, một số thay đổi mà chính phủ đề ra tại Victoria đã giúp người thuê nhà thực hiện được những chuyện như vậy.
Những thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Theo đó, người thuê nhà có thể giữ thú cưng trong nhà dễ dàng hơn hiện nay rất nhiều. Ngoài ra, giới chủ nhà sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc lấy lại nhà cho thuê, vì luật cho phép họ có thể thu hồi nhà nếu báo trước 120 ngày sẽ bị hủy bỏ. Lee Cannon thuộc Viện Bất động sản Victoria, Real Estate Institute of Victoria, cho biết, theo luật hiện hành, chủ nhà có thể lấy lại tài sản của họ bằng cách thông báo trước 120 ngày, và luật này có thể gây nhiều bất tiện cho người thuê nhà.
So that can sometimes be that, say their, their daughter's best friend is going through a family violence.
Đôi khi những lý do đó có thể là, chẳng hạn như thế này. Người bạn tốt nhất của con gái họ đang bị bạo hành gia đình và cần một nơi để tạm trú sống, nên họ muốn giúp đỡ bằng cách cho người này ở trong căn nhà cho thuê đó. Tuy nhiên, điều khoản này sẽ bị hủy bỏ khi những thay đổi được áp dụng vào năm 2020. Lúc đó, chủ nhân chỉ có thể chuyển vào ở trong căn nhà đó hoặc bán căn nhà mà thôi, nếu muốn lấy lại nhà.
Ông Mark O'Brien thuộc Tenants Victoria cũng cho rằng nước Úc nên đi xa hơn và xem xét việc ban hành luật cho thuê nhà tương tự như những luật đang được áp dụng ở một số vùng của châu Âu.
In most of the northern European countries, it's very difficult for the landlord to regain possession of the property just to sell.
Trong hầu hết các quốc gia ở Bắc Âu, việc chủ nhân lấy nhà cho thuê lại rất khó khăn, kể cả khi họ lấy lại để bán, hoặc nếu chủ nhà muốn lấy lại để ở thì thời gian báo trước phải lâu hơn. Thậm chí là có một số trường hợp chủ nhà còn không thể lấy lại được, trừ khi chứng minh được rằng nhu cầu cần nhà của họ lớn hơn người thuê nhà nhiều lần.
Hiện nay, một vấn đề đang nảy sinh ở Úc có thể ảnh hưởng đến giới chủ nhà cũng như những người thuê nhà là việc sử dụng hay sản xuất các loại thuốc gây ảo giác methamphetamine ngay trong các căn nhà mướn. Việc này làm hư hại căn nhà, đôi khi ở mức độ nghiêm trọng đến nỗi không ai ở được trong những căn nhà đó nữa. Derek Turner, người chuyên trách về địa ốc thuộc công ty môi giới bảo hiểm AON Insurance Brokers, nói rằng giới chủ nhà cần bảo đảm rằng việc bảo hiểm nhà của họ có bao gồm cả những hư hại vì việc sản xuất hoặc sử dụng ma túy. Đồng thời, những người chủ nhà cũng cần mướn các công ty địa ốc chuyên nghiệp để quản lý việc cho thuê nhà của mình nhằm giảm thiểu mọi rủi ro. Ông Turner cho biết một số dấu hiệu có thể cho thấy căn nhà mà quý vị đang cho mướn đang bị sử dụng để sản xuất methamphetamine.
Landlords need to make sure that their properties are managed professionally and by property managers who are knowledgeable of this risk.
Chủ nhà cần phải chắc chắn rằng tài sản của họ được bảo quản một cách chuyên nghiệp, và các nhà quản lý tài sản phải hiểu biết rõ về nguy cơ này. Vì vậy, các nhà quản lý bất động sản cần phải lưu ý một số dấu hiệu chính trong căn nhà, chẳng hạn như có nhiều lọ thủy tinh, găng tay, bếp dùng khi đi trại, hay những vết sơn bị tróc, tường ngả màu, hoặc dụng cụ báo khói bị tắt, không hoạt động. Một dấu hiệu quan trọng khác là người mướn nhà cứ năn nỉ cho họ trả tiền mặt, và cũng phải để ý đến các hành vi của người thuê nhà nữa.
Leah Cannon, làm nhân viên quản lý tài sản đã hơn 20 năm, chia sẻ thêm kinh nghiệm về vấn đề này.
Sometimes it's just a something you notice after doing property management for a long time.
Sau khi làm công việc quản lý tài sản trong một thời gian dài, bạn có khuynh hướng chú ý đến mọi thứ. Ý tôi là bạn có thể không xác định được rõ ràng chúng là gì, nhưng chúng có thể khiến bạn thấy có điều gì đó bất thường, hay người thuê nhà dường như không thoải mái khi tôi ở đó, hoặc không muốn tôi đến phòng đó. Vì vậy, các nhà đầu tư phải chắc chắn rằng họ đang mướn một người quản lý tài sản số 1 và đã làm việc trong lĩnh vực này một thời gian dài. vì đó là những điều mà thường chỉ có những nhà quản lý tài sản giàu kinh nghiệm mới phát hiện được.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.